Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin là Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 16 với đề tài Vinh quang của chức vụ mới, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì, chương 3, từ câu 7 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì, chương 3, từ câu 7 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả nếu chức vụ về sự chết, chạm chữ trên bảng đá đã là vinh hiển lắm, đến nỗi con cái Israel không thể ngó trên mặt Môi-se, vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm, phương chi chức vụ của Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao. Vậy, nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công chính được vinh hiển hơn bội phần. Vả lại, cái điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi, bởi sự vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì, vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển thay, phương chi sự bền nở sẽ có vinh hiển dường nào nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cho biết vinh quang của người phục vụ giao ước cũ thế nào? Ông so sánh người phục vụ giao ước cũ với người phục vụ giao ước mới ra sao? Câu 7 và câu 8. Câu hỏi thứ hai. Tại sao công việc của giao ước cũ chỉ về sự định tội, còn giao ước mới chỉ về sự công chính, nên vinh hiển hơn bội phần? Câu 9. Câu hỏi thứ ba. Kết quả khác biệt giữa giao ước cũ và giao ước mới như thế nào? Câu 10 và câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cho biết vinh quang của người phục vụ giao ước cũ thế nào? Ông so sánh người phục vụ giao ước cũ với người phục vụ giao ước mới ra sao? Câu 7 và câu 8. Sứ đồ Phao-lô gọi giao ước cũ là chức vụ về sự chết, chạm chữ trên bảng đá. Ông muốn nhắc độc giả của mình nhớ đến sự kiện Môi-se tiếp nhận hai bảng đá từ tay Đức Chúa Trời. Trên đó, Ngài khắc 10 điều răn, xuất Ê-díp-tô ký chương 24, câu 12 và chương 34, câu 28. Tuy nhiên, không một người nào đủ sức làm trọn 10 điều răn là luật pháp của Đức Chúa Trời, và như vậy, người ấy phải chết vì vi phạm luật. Trong bức thư gửi cho Hội Thánh Chúa tại Roma, chính sứ đồ Phao-lô phải thất vọng khi nói rằng: "Còn tôi thì chết, vậy thì té ra, điều răn vốn nên làm cho tôi sống đã dắt tôi đến sự chết." Roma, chương 7, câu 10. 10 điều răn chỉ cho con người thấy bổn phận của mình đối với Đức Chúa Trời và tha nhân. Nhưng vì từ khi tổ phụ con người đầu tiên phạm tội, kể từ đấy, dòng dõi loài người mang lấy bản chất tội lỗi, nên không một ai có thể làm trọn 10 điều răn của Đức Chúa Trời hay luật pháp đòi hỏi, mặc dù luật pháp của giao ước cũ được ban bố tại núi Sinai là thánh khiết, công chính, tốt lành và thiêng liêng. Roma, chương 7, câu 12 và câu 14. Trong chức vụ của giao ước cũ, Môi-se nhận được vinh quang của Chúa khiến gương mặt ông sáng ngời. Như Kinh Thánh ký thuật rằng, khi Môi-se tay cầm hai bản chứng đi xuống núi Sinai, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu việc Đức Giê-hô-va. Nhưng A-rôn cùng cả dân Israel nhìn Môi-se thấy mặt người sáng rực, sợ không dám lại gần. Xuất Ê-díp-tô ký chương 34 từ câu 29 đến câu 30. Sự chiếu sáng chói lọi trên gương mặt của Môi-se là ánh sáng phản chiếu vinh quang của Đức Chúa Trời khi ông trò chuyện với Ngài trong 40 ngày đêm trên núi Sinai, nhưng vinh quang đó sẽ không kéo dài vĩnh viễn mà chỉ tạm thời chóng qua. Khi đem vinh quang của Môi-se so sánh với vinh quang của người phục vụ Chúa dưới giao ước mới vẫn còn thua kém, nên Phao-lô nói rằng phương chi chức vụ của Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao. Câu 8. Trong giao ước cũ, chữ hay văn tự làm cho chết, nhưng trong giao ước mới, Thánh Linh làm cho sống. Chính Đức Thánh Linh vận hành và giúp cho người phục vụ giao ước mới vinh quang hơn Môi-se bội phần. Bài học áp dụng. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang sống và phục vụ trong giao ước mới đầy vinh quang. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là vô cùng kỳ diệu so với bất kỳ một kế hoạch nào khác, và vinh quang của người phục vụ giao ước mới cũng hơn hẳn bội phần vinh quang của người phục vụ giao ước cũ. Nên đừng ai chối bỏ hay xem thường chức vụ Chúa giao, hãy hết lòng phục vụ Chúa trong cương vị Chúa đặt để, với lòng biết ơn về sự nhân từ của Chúa ban cho chúng ta vinh quang mà chúng ta không xứng đáng để được hưởng. Câu hỏi thứ hai. Tại sao công việc của giao ước cũ chỉ về sự định tội, còn giao ước mới chỉ về sự công chính nên vinh hiển hơn bội phần? Câu 9. Sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa biết rõ ràng ý nghĩa thuộc linh của giao ước cũ chỉ là tạm thời. Bởi luật pháp chỉ có chức năng bày tỏ tội lỗi, tức chỉ cho người ta thấy tội. Nên giao ước cũ có thể nói là chỉ đem đến sự định tội cho mọi người, vì không ai có thể giữ luật pháp cách toàn hảo, mặc dù luật pháp bày tỏ những đòi hỏi thánh khiết của Đức Chúa Trời, và theo ý nghĩa đó, luật pháp là vinh hiển. Nhưng luật pháp được ban cho đến thời đấng cứu thế là đấng làm ứng nghiệm luật pháp để ban sự công chính cho người nào tin nhận Chúa, như lời Chúa khẳng định rằng. Nhưng hiện bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công chính của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Chúa cứu thế Giê-xu cho mọi người nào tin. Roma chương 3 từ câu 21 đến câu 22. Đó là giao ước mới mà Đức Chúa Trời thiết lập với con người, không phân biệt màu da, chủng tộc. Trong giao ước mới, một người được xưng công chính không do công trạng hay công đức của người đó, mà do đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Roma, sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng vì đấng cứu thế là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công chính. Roma chương 10 câu 4. Sự công chính mà sứ đồ Phao-lô nói ở đây vừa có tính cách khách quan, vừa có tính cách riêng tư cá nhân. Nghĩa là Ngài vừa xưng công chính, vừa thánh hóa người tin. Nhờ đó, người tin Chúa được thoát khỏi sự định tội mà luật pháp đã công bố. Nên sự vinh hiển tại đồi Gô-gô-tha khi Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự để bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời làm lu mờ hết mọi vinh hiển của Môi-se tại núi Sinai. Bài học áp dụng. Là những người đã tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta đang sống trong giao ước mới. Nhờ đó, chúng ta được kể công chính trước mặt Đức Chúa Trời, được thoát khỏi sự định tội của giao ước cũ và được phục vụ Chúa trong giao ước mới. Đặc ân luôn đi kèm với trách nhiệm. Mỗi chúng ta hãy bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời cho những người chung quanh, qua lời làm chứng cũng như qua nếp sống đạo, hầu cho nhiều linh hồn tội nhân tiếp nhận công lao cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu để họ được cứu, được hưởng vinh quang của Chúa và được trở nên công cụ hữu ích cho Ngài. Câu hỏi thứ ba. Kết quả khác biệt giữa giao ước cũ và giao ước mới như thế nào? Câu 10 và câu 11. Đến đây, sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa biết kết quả khác biệt giữa giao ước cũ và giao ước mới. Khi so sánh giữa vinh hiển trong chức vụ thứ nhất tượng trưng cho giao ước cũ với vinh quang trong chức vụ thứ hai tượng trưng cho giao ước mới, thì luật pháp thực sự không còn vinh quang chi cả trước sự chói sáng của tin lành, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét, vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công chính sẽ sống bởi đức tin. Roma chương 1 từ câu 16 đến câu 17. Thế nên giao ước mới chiếu sáng và làm lu mờ giao ước cũ. Nếu luật pháp chỉ có giá trị tạm thời mà còn phản chiếu vinh quang của Ngài, thì kế hoạch của Đức Chúa Trời ban sự sống cho người tin qua công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ còn vinh quang hơn biết bao. Bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở thành sinh tế trong giao ước mới cao hơn hệ thống tế lễ trong giao ước cũ rất nhiều. Vì vậy, Giăng Báp-tít khi thấy Chúa Giê-xu thì nói rằng: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi." Giăng chương 1 câu 29. Giao ước mới có những đặc tính nổi trội hơn giao ước cũ, nên Chúa lại phán: "Này là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Israel, sau những ngày đó ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng, ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, họ sẽ làm dân ta." Jeremy chương 31 câu 33 và Hebrew chương 8 câu 10. Bài học áp dụng: được sống trong giao ước mới, chúng ta cần ý thức rằng vinh quang của giao ước cũ không thể nào sánh với vinh quang của giao ước mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì luật pháp chỉ có giá trị tạm thời và biến mất đi. Nhưng tin lành của Đấng Cơ Đốc là kỳ công trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại tội lỗi thì còn lại đời đời. Chúng ta đang phục vụ trong giao ước mới, không chỉ nhận được vinh quang và phước hạnh trong hiện tại mà còn trong tương lai. Hãy cảm tạ Chúa và phục vụ Ngài hết lòng. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa trải qua mọi thời đại rằng người phục vụ giao ước mới sẽ vinh quang hơn người phục vụ giao ước cũ. Bởi giao ước mới được thiết lập trên công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu và xưng công chính cho những người tin nhận Ngài, còn luật pháp chỉ cho người ta thấy tội và kết án tội nhân. Nên vinh quang của giao ước cũ tạm thời và mau phai tàn, nhưng vinh quang của giao ước mới thì vĩnh hằng. Vì thế, những người phục vụ trong giao ước mới không chỉ nhận được vinh quang và phước hạnh trong hiện tại mà còn trong tương lai. Xin Chúa cho bạn và tôi vui mừng phục vụ Chúa trong cương vị Chúa đặt để. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 từ câu 7 đến câu 11 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 17 với đề tài Màn che tâm linh trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cùng Jesus bước đi vào mọi nơi khó nguy, dù trong gai đớn đau, Jesus đi với con, vận dụng ngay đức tin, nhìn Jesus chẳng nào, Jesus ba. Bao sợ hãi buồn chán.